Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Andre Kim Tegon, Phaolô trong Ha Sang và các bạn tử đạo. Giáo huấn số 43. Ý nghĩa và ảnh hưởng cứu độ của sự phục sinh. Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Trước hết, sự phục sinh tạo nên việc xác nhận tất cả những gì chính Đức Kitô đã làm và đã giảng dạy. Tất cả các chân lý, kể cả những chân lý mà tâm trí nhân loại không thể đạt tới, đều được biện minh, một khi Đức Kitô phục sinh đưa ra lý chứng tối hậu mà người đã hứa về thẩm quyền thần linh của người. Sự phục sinh của Đức Kitô là việc hoàn thành những lời hứa của Cựu Ước và của chính Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế của người. Kiểu nói, đúng như lời Thánh Kinh nêu rõ rằng, sự phục sinh của Đức Kitô là hoàn thành các lời tiên báo này. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 651 và 652. 21. Thứ hai, Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 22. Thứ ba. 23. Thứ tư, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ năm. 25. Thứ sáu. 26. Thứ bảy, Thánh Cosma và Thánh Damiano, tử đạo. 27 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên, năm B.
Thân phận mình là con người tội lỗi, con kiên trung đổi mới cuộc đời để được Chúa ban ơn. Con xin học nơi Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền lành. Ngài luôn nêu cao gương khiêm tốn cho muôn người dõi theo. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tự hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì hãy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã thu gọn toàn thể lệ luật thánh vào dưới đan độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Những kẻ gian ác nói rằng, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không. Hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là Con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. chúng ta hãy kết án cho nó chết rất nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống tôi nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán xét cho tôi. Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu, xin lắng tai nghe lời miệng tôi xin.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con.
Vì những kẻ kiêu căng nổi lên trong đôi, và bọn người hung hãn tìm sát hại tôi, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con.
Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiên hào.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con.
Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an, cho những người xây đắp an bình. Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này, tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-phác-na-um. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy? Thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà anh chị em, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nói về việc Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó và phục sinh. Đức Giêsu nói với các môn đệ: con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và rồi sau 3 ngày thì người sẽ sống lại. Đây là lần thứ 2 Đức Giêsu loan báo cho các ông biết Ngài sẽ chịu bắt bớ và chịu chết. Nhưng dường như các môn đệ không hiểu, không quan tâm, vì tâm trí các ông đang miệt mài với câu hỏi và những bàn luận: ai sẽ là người lớn nhất? Ai sẽ chiếm được chỗ cao nhất trong vương quốc mà Đức Giêsu đã thiết lập? Kính thưa ông bà anh chị em, rõ ràng có sự đối lập ở đây. Đức Giêsu thì đang loan báo về cái chết, về sự hy sinh cho và vì tình yêu, trong khi các môn đệ lại đang bàn luận về địa vị và quyền lực trần thế. Dù Đức Giêsu rất buồn, nhưng Chúa vẫn nhẫn nại và kiên trì để từng bước giúp các môn đệ của Ngài nhận ra quan niệm sai lầm của họ. Ngài ngồi xuống gọi họ lại và nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người. Lời nói của Đức Giêsu được kèm theo một hành động rất thực tế. Ngài đặt một em nhỏ giữa các ông, rồi ôm lấy em và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Như vậy, thưa ông bà anh chị em, qua việc sửa sai các môn đệ, Đức Giêsu muốn dạy cho các ông và cho mỗi người chúng ta bài học về khiêm nhường, yêu thương và phục vụ. Cụ thể là Chúa đã đem cao vọng phục vụ để thay thế cho tham vọng thống trị. Thay vì tranh luận nhau về địa vị, danh vọng, chức quyền, thì hãy sống khiêm nhường, hãy sẵn sàng hy sinh và phục vụ lẫn nhau. Khiêm nhường, yêu thương và phục vụ là cách sống có ý nghĩa nhất, và là điều mà ai ai trong chúng ta, dù lớn hay bé, dù già hay trẻ, dù ở đấng bậc nào đi chăng nữa, cũng cần ghi nhớ và thực hành trong cuộc sống. Chúa nhấn mạnh: ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Kính thưa ông bà anh chị em, những nhân vật thực sự trở nên vĩ đại và được mọi người luôn nhớ ơn là những người đã biết khiêm tốn dùng tài năng sức mọn của mình để phục vụ cho quốc gia, cho dân tộc, cho cộng đoàn, chứ không phải là những người đã lợi dụng quyền thế địa vị để vun vén cho riêng họ. Chính vì thế, thưa ông bà anh chị em, nếu mọi người biết sống cho và vì người khác, thì những chia rẽ, những tranh giành, những xâu xé sẽ chẳng xảy ra. Nhưng chớ trêu thay, trong cuộc sống chúng ta vẫn thấy đây đó nhan nhản và đầy dậy những bất công, những tranh chấp địa vị, quyền bính, vân vân và vân vân. Tại sao vậy? Thưa ông bà anh chị em, tại vì tinh thần Kitô giáo
tại vì những lời giáo huấn của Đức Kitô đang bị con người phớt lờ. Tại vì tinh thần thế gian và đam mê xác thịt đang chi phối đời sống con người chúng ta. Tinh thần thế gian và xác thịt chính là nguyên nhân và nguồn gốc phát sinh muôn điều ác và tội lỗi, như chúng ta vừa được nhắc nhớ và lưu tâm trong thư Thánh Giacôbê ở bài đọc thứ hai hôm nay. Thánh nhân nói, bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải là các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Thánh Giacôbê tông đồ cũng cho chúng ta thấy tinh thần Kitô giáo thì ngược lại với tinh thần xác thịt đó, chính là hoa quả của công chính thì được gieo vãi trong bình an và cho những người xây đắp bình an. Nên chúng ta là Kitô hữu, là người theo Chúa, chúng ta đừng sợ, đừng ngại giúp đỡ người khác, đừng xa lánh những người gặp cảnh bần cùng thiếu thốn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Chúa nói, ai làm một việc nhỏ mọn cho một trong những người nhỏ mọn nhất trong anh em, tức là đã làm việc đó cho chính ta. Những trẻ nhỏ hay người nhỏ mọn mà Đức Giêsu muốn nói đến ở đây chính là những người, những ai nghèo hơn ta, những ai kém thông minh hơn ta, những ai yếu hơn ta, những người cư xử nói năng vụng về hơn ta. Chính vì họ tệ hơn ta, nên ta thường xua đuổi họ, hoặc không thích ở gần họ. Nhưng như thế, tức là ta đã xua đuổi và thờ ơ với chính Chúa. Nói cái khác, là khi chúng ta giúp đỡ người khác, mà không trông mong đền trả, không vì danh dự, không vì lợi ích của mình, là ta đang làm cho chính Chúa, là chúng ta đang phục vụ Chúa. Tóm lại, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ. Chỉ có tình yêu đích thực mới có thể giúp người ta biết sẵn sàng hy sinh, cho đi mà không cần đền trả. Yêu thương và phục vụ là điều cốt lõi của tinh thần Kitô giáo mà mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi thực thi trong cuộc sống mỗi ngày. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ghi nhớ và loan truyền tình yêu thương, mà qua chính lời nói, cách cư xử và hành động của mình mỗi ngày. Amen. Xin cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng,
Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và làm giá chuộc muôn người. Chúng ta hãy sống theo gương người và khẩn khoản nài xin.
Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn xác tín vào mầu nhiệm thập giá, trung thành chu toàn sứ mệnh giữa trăm bề thử thách, để đem bình an và niềm vui cứu độ cho nhiều người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hoa quả công chính được gieo vải trong bình an. Xin cho các thành viên của các hội đoàn, các giới luôn sống bao dung, tha thứ, để gia đình giáo xứ luôn được bình an, hiệp nhất và yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ai muốn làm lớn thì hãy làm người rốt hết. Xin cho các tông đồ giáo dân luôn quên mình phục vụ mọi người, không đố kỵ, gièm pha, để mọi việc họ làm đều tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa nói, ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Xin cho cộng đoàn chúng ta ý thức khi tiếp rước thánh thể là đón rước Chúa ba ngôi và tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hủy mình ra không để vâng phục thánh ý Cha và hiến mình cứu độ chúng con. Xin cho chúng con can đảm sống theo con đường tự hủy của Chúa mà đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Chúa là Đấng hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Nay siêu lòng vẫn trong đây lễ dân quân thầy là cuộc đời lao công. Nguyện dâng lên cho tư nhân ngày muôn lễ vật nghiệp phần, nguyện cha cứ ban hồng ân cho đời người thắm mùa xuân. Nhìn từng dòng bên chảy cha tư nhân ngày muôn lễ vật nghiệp dâng, nguyện cha thương ban hồng ân cho đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và bố ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ công đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ấn cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôi đâm từ đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là chân thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thân ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đấng mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Antonio, các Đức Giáo Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ,
và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thanh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trừ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tôi lầm lỡ mới biết rất chia những người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan, mới biết rất chia với người vốn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con lấy ơn. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sắp đến. Tôi buồn chán mới khát vọng đời tôi thấm nỗi chờ mong. Lạy Chúa, bao nhiêu thương vào tràn tim con, đã bao lần con đây thờ tự. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sống nơi muôn phương.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hương nhờ hiểu qua ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Biết lấy gì mà tạ ơn cha, biết lấy chi mà đền nghĩa mẹ. Công cha như thể thái dương, nghĩa mẹ như mạch suối nguồn.
Mẹ muôn đời dạy con câu kinh, dù giàu nghèo đời luôn chân chính. Cha thương giữ gìn gia đình, đức tin tỏa sang việc lành, cương quyết một đời nên thay.
Nguyện xin Chúa cho con được luôn mang an vui xóa bao nỗi buồn của cha của mẹ hôm nay. Nên ơn dương dùng tháng ngày, nguyện xin Chúa thương cha mẹ con trên dương gian cũng ân đầy tràn. Đời sau trên cõi vinh quang hoa vang cũng nhang khai hoa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Dẫn mình bước theo Chúa Giêsu có nghĩa là vác thập giá chính mình để đồng hành với Ngài trên một hành trình không thoải mái, vì không phải là một hành trình dẫn đến thành công hay là vinh quang chóng qua, nhưng là một hành trình dẫn đến sự tự do đích thực, sự tự do vốn giải thoát chúng ta khỏi ích kỷ và khỏi tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chúa Nhật 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy hiến dâng mạng sống mình cho Đức Kitô và lời của Ngài. Sau đây là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo d'oggi ci presenta Gesù che in cammino verso Cesarea di Filippo interroga i discepoli. La gente chi dice che io sia? Essi rispondono quello che diceva la gente, che alcuni lo ritengono Giovanni Battista redivivo, altri Elia o uno dei grandi profeti.
Tin mừng ngày hôm nay giới thiệu biến cố Đức Giêsu trong hành trình đi đến Cesare Philippe, chất vấn các môn đệ. Người ta bảo thầy là ai? Các ông trả lời như những gì mà dân chúng đã nói, đó là có người cho Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả đã sống lại, kẻ khác lại cho là ông Elia hay là một tiên tri vĩ đại nào đó. Dân chúng cảm mến Đức Giêsu, họ xem Ngài như một đấng thiên sai, nhưng họ vẫn chưa biết Ngài là đấng Messia, đấng đã được loan báo và mọi người chờ đợi. Đức Giêsu ngước nhìn các môn đệ và hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Đây là câu hỏi quan trọng nhất, qua đó Đức Giêsu nhắm trực tiếp đến các môn đệ là những người theo Ngài, để trắc nghiệm đức tin của họ. Ông Phêrô nhân danh tất cả đã la lớn tiếng với sự chân chất, thầy là Đức Kitô. Đức Giêsu đã được đánh động bởi đức tin của ông Phêrô và nhận ra rằng đức tin ấy là ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa Cha. Và rồi Ngài đã mặc khải cách rõ ràng cho các môn đệ điều đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem, nghĩa là con người phải chịu đau khổ nhiều, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Lắng nghe những điều này, chính bản thân ông Phêrô, người vừa tuyên xưng niềm tin của mình rằng Đức Giêsu chính là đấng Messia, đã cảm thấy bực bội. Ông đã kéo thầy ra một bên và trách Ngài. Và Đức Giêsu đã phản ứng như thế nào? Đến lượt mình, Ngài trách mắng ông Phêrô với những lời lẽ đầy nghiêm khắc. Satan xéo ra đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đức Giêsu nhận ra nơi ông Phêrô cũng như các môn đệ khác và nơi mỗi người chúng ta sự cần thiết phải có ân sủng của Thiên Chúa Cha để chống lại cám dỗ này của ma quỷ vốn muốn tách rời chúng ta khỏi ý muốn của Thiên Chúa. Khi tuyên bố mình sẽ phải chịu đau khổ và bị giết chết để rồi sẽ trỗi dậy, Đức Giêsu muốn làm cho những ai bước theo Ngài hiểu rằng Ngài là một đấng Messia khiêm nhược và là đầy tớ. Ngài là tôi trung phục tùng lời và thánh ý Chúa Cha cho đến nỗi hiến dâng toàn thể mạng sống của chính mình. Vì thế, Ngài hướng về phía đám đông đang ở đó, tuyên bố rằng ai muốn làm môn đệ của Ngài thì phải trở nên tôi tớ như chính Ngài đã trở nên tôi tớ, và tiên báo rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Minh định về con đường của Đức Giêsu, Đức Thánh Cha nói, dẫn mình bước theo Đức Giêsu có nghĩa là vác thập giá chính mình để đồng hành với Ngài trên hành trình, một hành trình không thoải mái vì không phải là một hành trình dẫn đến thành công hay là vinh quang chóng qua, nhưng là một hành trình dẫn đến sự tự do đích thực, sự tự do vốn giải thoát chúng ta khỏi ích kỷ và khỏi tội lỗi. Cần phải thực hiện một sự chối từ dứt khoát với não trạng thế gian vốn cậy dựa vào chính bản thân mình và chính những lợi lộc như trung tâm của sự hiện hữu. Không, đây không phải là điều Đức Giêsu muốn từ chúng ta. Thay vào đó, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hiến dâng chính mạng sống mình vì Ngài và vì tin mừng, để nhận lại được sự sống mới và chân thực. Tạ ơn Chúa Giêsu, chúng ta xác tín rằng con đường này đưa dẫn tới sự sống lại tới cuộc sống tròn đầy và chung cột cùng với Thiên Chúa. Quyết định bước theo Ngài, Thầy Chí Thánh và là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng đã trở nên tôi tớ vì tất cả, đòi buộc chúng ta bước theo sau Ngài và lắng nghe lời Ngài một cách chăm chú và hãy nhớ rằng, mỗi ngày hãy đọc một đoạn tin mừng và nhận lãnh các bí tích. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói, nơi quảng trường này có những người trẻ đang ở đây, nam cũng như nữ. Cha chỉ đặt một câu hỏi cho chúng con, đó là, chúng con có bao giờ cảm thấy ước muốn bước theo Đức Giê-xu ngày càng sát sao hơn không? Hãy suy nghĩ, hãy cầu nguyện, và hãy để Thiên Chúa ngỏ lời với chúng con. Đức Trinh Nữ Maria, người đã bước theo Đức Giê-xu cho đến Canvario, xin mẹ hãy giúp đỡ chúng ta thanh luyện thường xuyên đức tin của mình để kết hợp mật thiết với Đức Kitô và tin mừng của Ngài.
La Vergine Maria, che ha seguito Gesù fino al Calvario, ci aiuti a purificare sempre la nostra fede da false immagini di Dio, per aderire pienamente a Cristo e al suo Vangelo.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concedete Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Vini et facciamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Fili tui incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng nhắc gợi lại, hôm Chủ nhật ở Nam Phi, giáo hội phong chân phước cho ông Samuel Benedict Daswa, người cha của gia đình, bị sát hại năm 1990 vì niềm tin vào tin mừng. Trong cuộc đời của mình, ông đã luôn bày tỏ một sự nhất quán khi đảm nhận một cách can đảm những lập trường của Kitô hữu và khước từ những thói thường của nhân thế và dân ngoại. Chứng tá của ông nâng đỡ một cách đặc biệt các gia đình trong việc loan báo sự thật và bác ái của Đức Kitô. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào nồng nhiệt đến các khách hành hương đến từ Ý và ở khắp mọi nơi trên thế giới.
A tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật 13 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do tu sĩ Giuse Nguyễn Huy Mai thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.